Khi nào em trở thành bà hầu tước de Valanta? Anh biết em lắm. Hỡi bậc thiên thần, thì cái danh hiệu đó và tài sản của anh thật sự không đáng giá, một sợi tóc của anh thôi. Nàng kêu lên. Anh cũng vậy, anh có bạc triệu, nhưng đối với chúng ta tiền bạc có nghĩa lý gì đâu. Ôi, anh có cuộc đời của anh có thể hiến nó cho em hãy nhận lấy.
Ôi, tình yêu của anh, Raphael à, tình yêu của anh đáng giá cả thiên hạ này. Sao chứ, tâm hồn anh là thuộc về em mà. Thế thì em là kẻ sung sướng nhất trong những người sung sướng rồi còn gì.
À, con người sẽ nghe chúng ta mất.
Ôi, chẳng có ai nghe đâu.
Nàng vừa nói vừa bất giác làm ra điệu bướng bỉnh. À, thế thì lại đây nào. Valanta vừa nói vừa giơ hai tay đón nàng. Nàng nhảy vào anh và choàng hai tay ôm cổ Raphael.
Anh hôn em đi,
nàng nói, để bù lại hết mọi ưu phiền mà anh đã gây ra cho em, để xóa bỏ nỗi đau khổ mà những niềm vui của anh đã đem lại cho em, để đền bù hết những đêm em đã thức để sơn những bình phong của em.
Những bình phong của em à? Bởi vì bây giờ chúng ta đã giàu có rồi. Anh yêu quý của em à, em có thể nói với anh hết tất cả. Ôi, cậu bé tội nghiệp chưa kìa, kể cũng dễ đánh lừa những người tài năng thật đấy chứ. Làm thế nào mà mỗi tuần anh có được hai lần áo ri lê trắng và những sơ mi tinh tươm với vẻn vẹn ba quan tiền giặt ủi một tháng chứ? Mà anh uống sữa gấp hai lần số tiền anh đưa có thể mua được chứ mà. Em á, bắt thóp anh ở tất cả mọi thứ luôn, củi lửa, dầu đèn, tiền bạc nữa. Nè, Raphael à, hay là anh đừng lấy em làm vợ nữa nha.
Nàng vừa nói vừa cười.
Em thế này chứ mà xảo quyệt lắm đấy.
Nhưng mà em đã làm gì mới được chứ?
Em đã làm việc tới tận 2 giờ sáng,
nàng đáp.
Và em biếu mẹ em một nửa tiền làm những bình phong, còn cho anh một nửa.
Họ nhìn nhau một lúc, cả hai cùng ngất ngây vui sướng và yêu đương.
Ồ,
Raphael thốt lên. Chắc một ngày hai chúng ta phải trả niềm hạnh phúc này bằng mối ưu tư ghê gớm lắm đó.
Anh có vợ rồi sao?
Pauline kêu lên.
Ôi, em chẳng muốn nhường anh cho một người đàn bà nào hết.
Anh chỉ có một mình em thôi.
Một mình?
Nàng nhắc lại.
Một mình, và thuộc về em.
Nàng trường mình trong lòng anh, chắp tay lại và nhìn Raphael một cách nồng nàn sùng tín.
Chắc là em sợ tới điên lên luôn. Anh dễ thương quá.
Nàng vừa nói, vừa lùa tay vào làn tóc vàng hung của tình nhân.
Cái bà nữ bá tước Fedora của anh đó, bà ấy có bị ngốc hay không vậy? Hôm qua ấy, em đã vui sướng biết mấy khi được hết thảy những người đàn ông ở đó chào đón. Còn bà ấy có bao giờ được người ta vỗ tay hoan hô đâu. Nè, anh yêu quý của em, khi lưng em chạm vào tay anh, em nghe trong lòng em không biết tiếng nói gì đó bảo em rằng, lạ nấy đấy, em đã quay lại, thế là em trông thấy anh. Ôi, em... chắc là em điên lên mất. Em vẫn muốn nhảy lên ôm lấy cổ anh trước mặt cả thiên hạ kìa.
Ồ, em nói lên được thì sung sướng lắm luôn đó,
Raphael kêu lên.
Nhưng mà anh...
Lòng anh se lại. Anh muốn khóc mà không được.
Em đừng rụt tay ra. Dường như anh sẽ suốt cả đời ngồi ngắm em như thế này, sung sướng thỏa lòng.
Ôi, anh nhắc lại cho em nghe đi, người tình của em.
Lời nói có ý nghĩa gì đâu, Valanta nói tiếp và để rơi một giọt nước mắt nóng hổi xuống bàn tay Pauline.
Sau này anh sẽ cố gắng nói với em mối tình của anh, còn bây giờ thì anh chỉ có thể cảm thấy nó thôi.
Ôi,
Pauline kêu lên.
Ôi, cái tâm hồn cao thượng này, thiên tài trác tuyệt này, trái tim mà em thấu hiểu này, tất cả đều thuộc về em, cũng như em thuộc về anh.
Mãi mãi, báo vật của tôi à.
Raphael giọng cảm động nói, em sẽ là vợ của anh, là phúc thần của anh. Bao giờ thấy mặt em, anh cũng thấy tiêu tan hết mọi ưu phiền, tâm hồn trở nên tươi mát, giống như lúc này đây, nụ cười thiên thần của em. Có thể nói làm cho anh trở thành trong sạch. Anh tưởng như bắt đầu một cuộc đời mới. Cái dĩ vãng tàn ác và những điên rồ ảo não của anh dường như chỉ còn là những cơn ác mộng. Gần bên em, anh thành ra trong trắng. Anh cảm thấy bầu không khí này vô cùng hạnh phúc. Ôi, em cứ ở đó mãi mãi.
Anh vừa nói thêm, vừa ghi chặt nàng vào lòng anh, đang hồi hộp một cách thành kính.
Cái chết đến chừng nào cũng được hết.
Pauline phấn khích kêu lên.
Vì ta đã sống đây rồi.
Sung sướng thay cho ai đoán được niềm hân hoan của họ, người ấy hẳn đã qua cảnh đó rồi.
Ôi, Raphael của em,
Pauline nói sau hàng giờ im lặng.
Em muốn từ nay về sau không có ai được vào trong gian gác xếp thân yêu này hết.
Mình phải xây bịch cái cửa lại, đặt một chấn sông vào cửa sổ trên mái và mua lại cả ngôi nhà này luôn. Hầu tước đáp.
Phải đó,
Pauline nói. Và sau một lúc yên lặng.
Ơ, chúng ta đã quên tìm những bản thảo của anh rồi.
Họ ngã ra cười một cách ngây thơ và dịu dàng. Ôi, bây giờ tôi bất cần khoa học, Raphael kêu lên.
À ha, thưa ngài, vậy còn vinh quang thì sao?
Em chỉ là niềm vinh quang duy nhất của anh.
Khi anh viết những chữ lèo ngoèo như thế này, chắc anh đau khổ lắm hả?
Nàng vừa nói vừa dở tập giấy. Pauline của anh.
À, phải ha, em là Pauline của anh. Sao hả?
Em ở đâu vậy?
Em hả? Em ở phố Saint-Lazare. Còn anh?
Anh ở phố Yaronne.
Mình ở xa nhau quá ha. Chờ tới lúc...
Nàng ngừng lại và nhìn bạn tình một cách lả lơi và ranh mảnh. Nhưng mà... Raphael đáp. Mình chỉ có xa nhau nửa tháng nữa là cùng.
Ờ phải ha. 15 ngày nữa, mình sẽ cưới nhau.
Pauline nhảy lên như một đứa trẻ.
Ôi, tôi là một đứa con bất hiếu.
Nàng nói tiếp.
Tôi chẳng còn nghĩ gì đến cha, đến mẹ, đến cái gì ở trong thiên hạ này nữa. Anh không biết đâu, anh à, ba của em bị bệnh nặng. Cụ ở Ấn Độ trở về, ốm lắm kìa. Cụ suýt nữa thì đã chết ở Harvard. Nhưng mà chúng em đến đón cụ. Ôi, trời ơi, chết em rồi. 4 giờ rồi. Em là chủ ở trong nhà, mẹ em cho em được toàn quyền. Cha em thì thương yêu em lắm, nhưng mà em chẳng muốn lạm dụng lòng từ tốt của các cụ. À, như vậy là không được. Ôi, người cha tội nghiệp của em, chính cụ đã cho em đi xem rạp Italia ngày hôm qua. Ngày mai anh sẽ đến thăm cụ đúng không?
Phu nhân hầu tước de Valanta, có cho tôi hân hạnh được dẫn bà đi hay không?
Em mang cái chìa khóa buồng này theo đây.
Nàng lại nói.
Phải chăng đây là một lâu đài, là bảo vật của chúng ta?
Pauline hôn một cái nữa.
Á, à, anh nhìn cái kia kìa. Ôi trời.
Nàng vừa nói vừa nhìn Raphael.
Cứ thế này mãi mãi, em tưởng như mình đang chiêm bao vậy.
Họ thong thả xuống cầu thang, rồi gắn chặt với nhau, cùng đi một bước, cùng run rẩy, mang nặng niềm hạnh phúc chung, siết lấy nhau như đôi chim cu. Họ đi tới quảng trường Sorbonne. Ở đó xe của Pauline đang chờ.
Em muốn được đến nhà anh,
nàng kêu lên.
Em muốn nhìn buồng ngủ của anh, phòng làm việc của anh, và ngồi vào chiếc bàn anh vẫn làm việc, cứ như trước kia vậy đó.
Nàng đỏ mặt lên.
Joseph này,
nàng bảo một người hầu,
tôi muốn đến phố Yaren rồi mới về nhà. Đã 3:15 rồi đó, 4 giờ tôi phải về tới nhà. Anh George, cho ngựa chạy mau lên đi.
Và chỉ một thoáng, đôi tình nhân đã tới lầu của Valanta.
Wow, được ngắm những cái này em sung sướng biết mấy.
Pauline vừa thốt lên, vừa dò nhào dìm màn bằng lụa căng trên giường của Raphael.
Khi nào em ngủ, em sẽ tưởng tượng như em đang nằm ở chỗ kia kìa. Em hình dung đầu yêu mến của anh đặt ở trên cái gối này nè. Nè, anh Raphael, khi bày biện đồ đạc trong nhà mình, anh không hỏi ý kiến ai đó chứ?
Anh không hỏi ai hết.
Có thật không? Không phải là một người đàn bà đã...
Pauline!
Ôi trời! Em cảm thấy ghen tuông quỷ quái thật luôn đó. Anh thật là có mỹ quan. Ngày mai em muốn có một chiếc giường giống như của anh vậy.
Raphael say sưa sung sướng ôm lấy Pauline.
Ôi! Còn cha của em!
Nàng nói. Bây giờ anh dẫn em về. Vì anh muốn xa em càng ít càng hay. Valanta kêu lên.
Anh dễ thương quá à. Em không dám đề nghị với anh là...
Em chẳng là cuộc sống của anh rồi đó sao? Thật là nhạt nhẽo. Nếu cứ ghi đầy đủ hết những trò chuyện yêu đương dễ mến ấy, mà chỉ có giọng nói, vẻ nhìn, một cử chỉ khôn tả là có giá trị mà thôi. Và làng ta dẫn Pauline đến tận nhà và trở về lòng tràn đầy vui sướng, như con người có thể cảm thấy và mong muốn được ở trần gian này. Khi anh ngồi xuống chiếc ghế bành bên cạnh lửa, nghĩ đến sự thực hiện đột ngột và hoàn toàn mọi ước vọng của anh, thì một ý nghĩ giá lạnh xuyên qua lòng anh như một mũi dao găm xuyên qua ngực anh. Nhìn miếng da lừa, nó đã co lại một ít. Anh dăng ra lời rủa tục tằn tiếng Pháp mà chẳng phải giả dối gượng nhẹ như nữ linh mục xứ Andonilet, ngã đầu ra ghế và ngồi ngay đờ, mắt dán vào một chiếc móc màn mà chẳng nhìn thấy nó.
Trời già kia!
Anh thét lên.
Sao chứ? Hết thảy mọi ước nguyện của tôi, hết thảy, Polin tội nghiệp.
Anh lấy một chiếc compa, đo xem cả buổi sớm đã làm mất của anh bao nhiêu tuổi đời rồi.
Ta không còn sống được đến 2 tháng nữa.
Anh nói, mồ hôi lạnh toát ra. Anh bỗng tuân theo một cơn điên cuồng khó tả. Nắm lấy miếng da lừa mà kêu lên.
Trời ơi, sao ta lại ngu xuẩn như vậy chứ?
Anh bước ra ngoài, chạy qua các khu vườn và quăng tấm bùa xuống một đáy giếng.
Mặt xác mày!
Anh nói.
Xéo cho hết những điều ngu ngốc ấy đi.
Thế là Raphael để mình trôi theo hạnh phúc yêu đương và sống thắm thiết với Pauline. Nàng không quan niệm được sự từ chối trong tình yêu. Ngày cưới của họ bị hoãn lại vì những trở ngại chẳng hay gì, mà kể lại định vào đầu tháng 3. Họ thử thách nhau, không nghi ngờ bản thân, và hạnh phúc đã bày ra tất cả sức mạnh niềm yêu thương của họ. Chưa bao giờ hai tâm hồn, hai tính cách lại hòa hợp với nhau hoàn toàn vì tình đến như vậy. Càng tìm hiểu nhau, họ càng yêu nhau hơn. Cả hai bên cùng tế nhị, cùng e lệ, cùng khoái trá, niềm khoái trá êm ái bậc nhất của những thiên thần, bầu trời không dẫn chút mây. Kế tiếp nhau, ý muốn của người này làm quy chế cho người kia. Cả hai cùng giàu có, không một sở thích nào mà họ không làm toại nguyện được. Và như thế thì chẳng còn sở thích nữa. Nàng có một nhãn quan cao cả, tinh thần thẩm mỹ, một tâm hồn thơ thật sự, coi khinh những chuyện tiền nông dụng vặt. Một nụ cười của tình lang đối với nàng dường như đẹp hơn hết thảy những ngọc trai Ormus, muslin hay là hoa tươi, là những đồ trang điểm sang nhất của nàng. Giá chăng Pauline và Raphael lẩn tránh xã hội thượng lưu, cảnh sống tĩnh mịch đối với họ đẹp biết mấy, phong phú biết mấy. Bọn nhàn rỗi tối nào cũng thấy cặp vợ chồng ngoại lệ đó ở rạp Italia hay viện ca kịch. Nếu ban đầu có những lời gièm pha làm vui các phòng khách, thì chẳng bao lâu bao nhiêu biến cố như thác lũ đổ xuống Paris, làm người ta quên mất đi cặp tình nhân ngây thơ. Và sau hết, cũng là một thứ thác đối với những kẻ câu nệ. Cuộc hôn nhân của họ đã được loan báo, mà ngẫu nhiên những người hầu hạ của họ lại kín tiếng. Như vậy chẳng có điều gì quá dữ làm ngăn trở hạnh phúc của họ. Vào khoảng cuối tháng 2, thời kỳ mà những ngày khá đẹp trời làm tưởng như đã sang mùa xuân hớn hở, một buổi sáng, Pauline và Raphael cùng ngồi ăn trong một nhà kính nhỏ, một thứ phòng khách đầy hoa và bước thẳng ra vườn. Mặt trời dịu và mờ mùa đông với những tia nắng tắt ngẳng qua những cây nhỏ hiếm hoi, làm cho thời tiết lúc bấy giờ ấm lên. Con mắt vui vui vì những tương phản rõ rệt của các dòm lá khác nhau, vì màu sắc của những cụm hoa, vì tất cả huyền ảo của ánh sáng và bóng tối. Khi toàn thể Paris còn ngồi sưởi trước lò buồn thiêu, thì cặp vợ chồng trẻ vui cười giữa những ổ hoa sơn trà, đinh hương, thạch thảo. Đầu họ hớn hở nhô lên trên những đóa hoa thủy tiên, linh lan và hoa hồng xứ Bengal. Trong gian nhà kính thú vị và sang trọng đó, dưới đất trải một chiếc chiếu châu Phi nhuộm màu như một tấm thảm. Những vách căng vải chéo go xanh lá cây, không hề có một vết ẩm. Đồ đạc bằng gỗ, bề ngoài tưởng thô lậu, nhưng lần vỏ cây đánh nhẵn, sạch bóng. Một con mèo ngửi thấy mùi sữa, lên ngồi chồm hổm trên bàn và để cho Pauline lấy cà phê bôi lem luốc. Nàng đùa giỡn với nó, để nó hít hít hơi kem mà không cho nó ăn, luyện cho nó tính kiên nhẫn và kéo dài cuộc vật lộn. Nàng phá ra cười mỗi khi nó nhăn nhó và nói đủ mọi lời bông đùa để ngăn không cho Raphael đọc báo.
anh phải rời bỏ tờ báo đến 10 lần rồi. Trong cái cảnh sớm mai đó, tràn ngập một niềm hạnh phúc khó tả như tất cả cái gì tự nhiên và chân thật. Raphael vẫn giả vờ xem báo và ngắm trộm Pauline đùa với con mèo. Pauline của anh khoác một chiếc áo choàng dài không che kín hết người nàng. Pauline của anh tóc rối bời và để thò ra một bàn chân nhỏ trắng với đường gân xanh trong một chiếc giày êm bằng nhung đen. Yêu kiều khi để lộ tấm thân, tuyệt diệu như những nhân vật kỳ dị của Westall. Nàng dường như vừa là thiếu nữ, vừa là một người vợ. Có lẽ thiếu nữ thì nhiều hơn. Nàng hưởng một niềm hạnh phúc thuần khiết và mới biết những lạc thú đầu tiên của tình yêu. Đang lúc mải mê trong cơn mộng êm đềm, Raphael quên mất tờ báo. Pauline cầm lấy giò thành một nắm tròn, ném ra giường. Lập tức con mèo chạy theo chính trị là cái xưa nay bao giờ nó cũng vẫn xoay quanh bản thân nó. Khi Raphael lơ đãng vì cảnh tượng trẻ thơ ấy, muốn tiếp tục đọc và giơ tay với tờ báo đã biến mất, thì những tiếng cười thật thà vui nhộn nổ rang, tự nó tái diễn như những tiếng chim hót.
Nè, em ghen với tờ báo đó nha.
Pauline vừa nói vừa lau những giọt nước mắt chảy ra vì cái cười thơ ngây. Phải chăng là một sự phản bội? Nàng đột nhiên trở thành người vợ và nói tiếp.
Khi ở trước mặt em mà lại đọc những lời tuyên bố của nước Nga và ưa thích văn chương của hoàng đế Nicholas hơn là những lời nói, những vẻ nhìn của tình yêu sao?
Anh có đọc đâu, thiên thần yêu quý của anh. Anh đang nhìn em đó chứ.
Vừa lúc đó, bước chân nặng của người làm giường đi giày đóng đế sắt lạo xạo trên lối đi trải cát vàng tới gần nhà kính.
Dạ thưa hậu tước, xin tha lỗi cho tôi đã quấy rối ông với bà, nhưng mà tôi mang tới cho ông một vật kỳ dị mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Khi nãy trộm phép ông, tôi kéo một thùng nước giếng thì lấy lên được cái cây biển lạ lùng này. À, nó đây, chắc hẳn phải quen nước lắm, là vì nó chẳng hề ướt mà cũng chẳng ẩm, cô như là gỗ vậy đó, mà chẳng lần đi chút nào. Hầu tước tất nhiên là học thức hơn tôi, nghĩ là phải đưa nó cho ông, và hẳn là ông quan tâm tới nó.
Rồi người làm giường đưa cho Raphael miếng da lừa tàn khốc. Nó rộng không quá 6 phân vuông.
Cảm ơn bác Vani.
Raphael nói.
Cái vật này kỳ lạ thật.
Anh yêu quý, anh làm sao vậy? Mặt anh tái đi kìa.
Pauline kêu lên.
Thôi bác cứ đi đi bác Vani ạ.
Giọng nói của anh làm em sợ quá. Cô gái nói tiếp. Nó khác đi làm sao ấy? Mà anh làm sao vậy? Anh thấy người thế nào hả? Anh có đau ở đâu không? Anh bị ốm rồi à? Em gọi thầy thuốc nhé.
Nàng thét lên.
Này, bác Jonathan, giúp tôi với!
Pauline của anh, em im đi mà.
Raphael lấy lại bình tĩnh đáp.
Chúng ta đi ra thôi. Gần anh một bông hoa có mùi làm cho anh khó chịu thôi. Có lẽ tại vì cái hoa mã tiên đó chăng?
Pauline xô đến cái cây vô tội đó, nắm lấy thân của nó và ném nó ra ngoài vườn.
Chào ôi, anh yêu quý của em!
Nàng vừa la vừa ôm lấy Raphael, sức mạnh như tình yêu của họ, và lả lơi đỏm dáng đưa làn môi thắm đến cho anh hôn.
Trông thấy anh tái mặt đi, em thấy rằng em sẽ không thể sống lâu hơn anh được. Tính mệnh của anh là tính mệnh của em. Raphael của em à, anh hãy đặt tay lên lưng em xem. Em còn thấy rùng mình, em còn thấy ớn lạnh đây này. Làn môi anh thì nóng bỏng, thế còn tay của anh... sao nó lại giá lạnh như thế này?
Em điên rồi sao? Raphael kêu lên.
Raphael, tại sao anh lại nhỏ nước mắt?
Nàng nói.
Xin hãy để em uống nó đi.
Ôi! Pauline, Pauline, Pauline à, sao em lại yêu anh nhiều như vậy?
Anh có chuyện gì lạ xảy ra vậy hả, anh Raphael? Anh nói thật với em đi, rồi em cũng sẽ biết điều bí mật của anh mà thôi. Anh đưa cho em cái này.
Nàng vừa nói và cầm lấy miếng da lừa.
Ôi, mày đúng là đao phủ của tao!
Chàng trai thét lên và nhìn tấm bùa một cách kinh khủng.
Giọng của anh! Tại sao lại khác như vậy?
Pauline đáp và để rơi cái vật tượng trưng cho số mệnh tai ác.
Pauline, em có yêu anh không?
Raphael hỏi. Có chứ, em yêu anh, yêu anh, yêu anh thật nhiều, còn phải hỏi nữa.
Thế thì, em làm ơn để cho anh yên đi. Em đi đi.
Cô bé tội nghiệp đi ra.
Sao chứ?
Raphael la lên khi chỉ còn một mình.
Ở một thế kỷ ánh sáng mà chúng ta đã biết kim cương là những tinh thể của chất carbon. Trong một thời đại mà mọi cái đều được giải thích, mà cảnh sát đưa một chúa cứu thế mới ra tòa và để trình những phép màu của hắn lên viện hàn lâm khoa học. Ở cái thời buổi mà chúng ta chỉ còn tin ở chữ ký của những quản lý văn khế, có lẽ nào đâu ta? Ta lại tin ở một thứ men, một tekel, một phare như vậy sao? Không, đã có ông trời trên cao, ta không nghĩ rằng đấng tối cao có thể vui lòng mà hành hạ một nhân vật lương thiện như ta. Hãy đi tìm các nhà bác học.
Chẳng mấy lúc, Raphael tới giữa khu chợ rượu, nơi tập hợp các loại thùng rộng lớn, và khu kho San Petria, chủng diện to lớn của bệnh say. Trước mặt một cái đầm nhỏ, ở đó nô dẫn những con vịt đặc biệt, vì thuộc những giống hiếm hoi, và màu lông óng ánh của chúng giống những kính màu ở nhà thờ, lấp loáng dưới ánh mặt trời. Tất cả giống vịt trên thế giới đều có ở đây. Chúng kêu, chúng mò, lúc nhúc và hợp thành một thứ nghị diện vịt. Miễn cưỡng bị tập hợp lại, nhưng may là không có hiến chương, cũng như cương lĩnh chính trị và sống mà không gặp kẻ đi săn. Dưới con mắt những nhà tự nhiên học, họ hờ hững nhìn chúng.
À, ông Labrie giờ đang ở kia kìa.
Một người giữ khóa bảo Raphael khi anh hỏi gặp bậc đại sư của khoa học động vật đó. Hầu tước trông thấy một người bé nhỏ đang mê say trong những trầm tư khoa học gì đó trước hình dáng hai con vịt. Nhà bác học ấy, giữa hai lứa tuổi, có bộ mặt hiền hậu, càng dịu dàng vì một thái độ ân cần, nhưng trong toàn thân ông ngự trị một sự chuyên tâm khoa học. Ông luôn luôn gãi đầu, nên bộ tóc giả của ông bị hất lên một cách lạ kiểu, để lộ ra một đường tóc bạc, nói lên sự cuồng nhiệt của những phát minh nó. Giống như mọi dục vọng tách rời chúng ta ra khỏi sự vật thế gian này, mạnh mẽ đến mức chúng ta mất cả ý thức về cái bản ngã. Raphael là nhà khoa học và nghiên cứu, nên khâm phục nhà tự nhiên học đó, mà những đêm thức là dành cho sự mở rộng kiến thức con người, mà những sai lầm cũng phục vụ cho vinh quang của nước Pháp. Nhưng một tình nương chắc là sẽ cười vì giữa chiếc quần cọc và chiếc si lê kẻ sọc thiếu sự ăn khớp với nhau. Cái kẻ hở đó giá chăng được che đi kín đáo bằng một chiếc sơ mi mà ông đã làm nhàu quá sức, vì ông luôn luôn hết cúi xuống lại ngẩng lên theo sự quan sát động vật sinh thành học của ông. Sau mấy lời chào hỏi đầu tiên, Raphael thấy cần phải ngỏ với ông Lavrie một lời chúc tụng nhạt nhẽo về đàn vịt của ông.
À, chúng tôi thì giàu vịt lắm. Nhà tự nhiên học nói, giả chăng cái giống này mà chắc ông cũng biết là giống đẻ nhiều nhất trong loại du cầm. Nó bắt đầu từ con thiên Nga và cuối cùng là vịt Zinzin, rồi gồm 137 chủng cá vật rất khác nhau, có tên của chúng, tập tục, quê hương, diện mạo của chúng, và giữa chúng chẳng có gì giống nhau, cũng như giữa một người da trắng và một người da đen vậy đó. Sự thật thì ông à, khi chúng ta ăn một con vịt, thường là chúng ta không ngờ tầm quan trọng. À, đây đây đây.
Ông ngừng lời khi thấy một con vịt nhỏ xinh đẹp leo lên bờ dốc đầm.
Ông nhìn đằng kia, cái con thiên Nga đeo cà ravat ấy, con vật bé bỏng tội nghiệp của xứ Canada, tận ở nơi xa xôi tới để trình bày với chúng ta bộ lông nâu và sáng, chiếc cà ravat nhỏ màu đen của nó nữa. Ông xem nó gãi kìa, ồ đây là con ngỗng lông tơ nổi tiếng, hay là vịt Eider mà nhung mao của nó dùng làm mền đắp cho những tình nương lẻ của chúng ta ngủ. Ôi, nó có đẹp hay không? Ai chẳng tán thưởng cái bụng nhỏ xíu màu trắng hồng kia, cái mỏ màu lục kia. Này ông ạ! À.
Ông nhà khoa học nói tiếp, tôi vừa được chứng kiến một cuộc giao cấu mà từ trước tới giờ tôi vẫn thất vọng. Ôi, cái cuộc hôn phối đó diễn ra khá là mỹ mãn và tôi đang sốt ruột chờ kết quả đây. Tôi tự hào tạo ra được một chủng vịt thứ 138 mà có lẽ nó sẽ mang tên của tôi, cặp vợ chồng mới đây này. Ông vừa nói vừa chỉ vào hai con vịt, một đằng là một con ngỗng cười Anas Abifstrons, một đằng kia là một con vịt huýt sáo gọc.
Đã lâu rồi tôi cứ lưỡng lự giữa con vịt quýt sáo, con vịt bạch mi và con vịt trời mỏ rộng. Ê kìa, đây là con vịt trời. Cái con quái ác to xác đó nó màu nâu đen, cổ thì anh lục nhạt và lấp loáng đến là đỏm dáng. Được cái ông à, con vịt quýt sáo nó lại có màu. Thế là ông đã hiểu tôi không do dự nữa đây. Ở đây chúng ta chỉ còn thiếu con vịt biến chủng chóp đen. Các ngài ấy đồng thanh cho rằng con vịt ấy là thừa bên cạnh con le mỏ cong. Như mà tôi...
Ông làm một cử chỉ tuyệt vời. Nó mô tả cả lòng khiêm tốn lẫn tính tự hào của các nhà bác học. Tự hào rất bướng bỉnh, khiêm tốn rất tự mãn.
Tôi không nghĩ như vậy.
Ông nói thêm,
đó ông coi đi, ông bạn thân mến. Ở đây chúng tôi không có ngồi chơi không đâu nha. Hiện nay tôi đang làm một chuyên đề về giống vịt đó. À, nhưng mà thôi, tôi xin phép được tiếp ông.
Khi đi về phía một ngôi nhà khá xinh ở phố Buffon, Raphael đưa miếng da lừa cho ông Lavrie để tham cứu.
À, tôi có biết cái sản phẩm này.
Nhà bác học nói sau khi soi kính hiển vi lên tấm bùa.
Nó đã dùng để căng một cái hộp gì đó. Da lừa cổ lắm. Bây giờ thợ làm hộp ưa da cá đuối hơn. Chắc ông cũng biết da cá đuối là xác lột của con Raja Sefen, một con cá ở Hồng Hải. Dạ, nhưng mà thưa ông, Raphael nói.
Cái vật này vì ông đã có nhã ý cho nên...
À, cái vật này.
Nhà bác học ngắt lời Raphael rồi nói tiếp.
Là chuyện khác nha, giữa cá đuối và lừa. Thưa ông, có cả sự khác nhau từ đại dương tới lục địa, từ con cá đến con vật bốn chân. Nhưng mà da cá thì cứng hơn da con vật ở trên mặt đất. À, cái vật này.
Ông vừa nói vừa chỉ vào tấm bùa.
Chắc ông đã biết là một trong những sản phẩm kỳ lạ nhất trong động vật học.
Ơ kìa! Raphael thốt lên.
À dạ thưa ông.
Nhà bác học đáp và ngồi lọt mình vào ghế bành.
Vật này là một miếng da lừa.
À, thì tôi biết nó là một miếng da lừa. Chàng trai nói.
Nó ở bệnh Ba Tư.
Nhà tự nhiên học nói tiếp.
À, ở đó có một giống lừa rất là hiếm, con giả lư của người xưa. Người ta gọi là Tata. Nhà bác học Palax đã nghiên cứu nó và đã trả nó cho khoa học. À, quả thật con vật đó từ lâu đã bị xem là một thứ quái dị. Ông cũng biết nó nổi danh ở trong Kinh Thánh mà. La Moise đã cấm không để cho nó giao cấu với những con đồng chủng của nó. Nhưng con giả lư còn nổi tiếng hơn vì những lạm dụng mà nó phải chịu và những nhà tiên tri trong Kinh Thánh thường nói đến. Palax, mà chắc ông cũng biết, có nói trong tác phẩm Akpetrov, quyển 2 của ông, rằng những lạm dụng kỳ khôi đó còn được lưu hành một cách thành kính ở trong dân Ba Tư và dân Nô Gai. Nó được coi như là một phương thuốc thần hiệu để chữa bệnh đau thận và thống phong dây thần kinh hông. Những người Paris tội nghiệp chúng ta chẳng ngờ đến chuyện đó đâu. Viện bác vật không có con giả lư. Chà, cái con vật đó mới oai phong làm sao.
Nhà bác học nói tiếp.
Bao nhiêu là chuyện huyền bí về nó nghe. Mắt nó có một thứ màng phản xạ mà người phương Đông cho là nó có phép làm mê hoặc, do nó thanh nhã hơn và bóng hơn là da của những con ngựa đẹp nhất của chúng ta. Nó có những đường vằn ít nhiều màu hung hung và rất là giống da ngựa vằn. Lông nó có cái gì mềm mại óng ánh, sờ vào thì nhờn nhờn. Mắt nó nhìn cũng đúng và cũng chính xác như mắt con người ta vậy. Nó to hơn một chút những con lừa nuôi đẹp nhất của chúng ta, càng đảm lạ thường. Nếu ngẫu nhiên bất thần bị đánh bại với một ưu thế đặc biệt, nó chống lại những con vật hùng dữ nhất. Còn như sức chạy nhanh của nó thì chỉ có thể so sánh với chim bay. Một con giả lư thưa ông, nếu chạy thi thì sẽ ăn đứt những con ngựa thấp hay của Ba Tư ưu tú nhất. Theo như cụ thân sinh ra bác sĩ Niebia tận tâm mà chúng ta thương tiếc vì cụ mới mất gần đây, thì con số trung bình bước đi bình thường của những con vật kỳ diệu ấy là 7.000 bước đều đặn một giờ. Những con lừa thoái hóa của chúng ta không thể cho một ý niệm gì về con lừa độc lập và kiêu hãnh đó. Tư thế của nó lanh lẹ hoạt bát, nó có vẻ thông minh, tinh khôn, một diện mạo thanh nhã, những cử động thì rất là đỏm dáng. Đó là chúa động vật ở phương Đông. Những người Thổ Nhĩ Kỳ và Ba Tư còn mê tín cho rằng nó có một nguồn gốc huyền bí. và tên của Salomon xen vào những chuyện mà những người kể chuyện Tây Tạng và Ta Ta thuật lại về những võ